Hoàng Dược Sư lại thổi thêm một lúc. Quách Tĩnh đột nhiên giơ tay lên, cầm cành trúc gõ xuống cốc một tiếng, vừa khéo đánh vào khoảng giữa hai phách. Y lại gõ cái nữa, vẫn là vào khoảng giữa hai phách. Y gõ liên tiếp bốn cái nào cũng sai. Hồi 18. Ba cái đề thi. Quách Tĩnh đi theo tiếng bầy rắn, đi được vài mươi bước, dưới ánh trăng quả nhiên thấy hàng ngàn hàng vạn con rắn xanh bày thành hàng dài ngoằn ngoèo tiến lên. Hơn 10 hán tử áo trắng tay cầm sào dài khua rắn không ngừng hất những con rắn ra ngoài vào hàng. Quách Tĩnh giật nảy mình, những người này đem bấy nhiêu rắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ tay độc tới rồi hả? Lúc ấy bất kể nguy hiểm, núp sau gốc cây, theo bầy rắn đi lên phía bắc. Đám hán tử xua rắn tự hồ, giỏ không giỏi lắm, hoàn toàn không phát hiện ra y. Phía trước xà đội, có người lão bộc cơm điếc của Hoàng Dược Sư dẫn đường. Quanh co trong rừng, đi được vài dặm chuyển qua một gò núi. Phía trước xuất hiện một bãi cỏ xanh. Phía bắc bãi cỏ là một khu rừng trúc. Bầy rắn tới bãi cỏ, đám hán tử xua rắn. Huýt một tiếng còi, bầy rắn lập tức khoanh tròn lại dưới đất, đầu ngóc cao lên. Quách Tĩnh biết trong khu rừng trúc ắt có chuyện rắc rối, không dám để lộ hình dáng trên bãi cỏ, lúc ấy nép theo rừng cây phía đông, vòng lên phía bắc chạy vào khu rừng trúc, nghiêng người nghe ngóng, thấy yên ắng không có tiếng động, lúc ấy mới nhẹ chân bước vào. Trong rừng trúc có một tòa lương đình làm bằng thân trúc, biển ngạch treo ngay trước đình, dưới ánh trăng sáng nhìn rất rõ là viết ba chữ Tích Thúy Đình, hai bên treo hai câu đối, chính là hai câu hoa đào bóng rụng bay thần kiếm, biển biết triều dân trỗi ngọc tiêu. Trong đình có ghế trúc, bàn trúc toàn là vật lâu năm đã lên nước bóng loáng, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Cạnh đình có hai cây tùng lớn mọc cạnh nhau, cành lá rậm rạp, e là cổ thụ hàng trăm năm, tùng xanh trúc biếc vô cùng thanh u. Quách Tĩnh lại nhìn ra, chỉ thấy xà đội vẫn từng hàng không ngớ kéo tới. Lúc ấy không phải là phúc xà màu xanh nữa, mà là quái xà, đầu to đuôi dài, dãy vàng chớp chớp, rắn vàng qua sông lại đến, rắn đen kéo tới. Trên bãi cỏ bằng phẳng hàng vạn con rắn ngóc đầu lắc lư, thè lưỡi, phun phì phì. Những người khua rắn chia xà đội ra hai bên, ở giữa có một con đường. Mấy mươi cô gái áo trắng tay cầm đèn lồng sa hồng thoang thoát bước lên, còn cách vài trượng có hai người thông thả đi tới. Người đi trước mặc áo trường bào đoạn trắng thêu hoa vàng, tay cầm quạt, chính là Âu Dương Khắc. Chỉ thấy y tới gần rừng trúc, cao giọng nói: Âu Dương tiên sinh ở Tây Vực, bái kiến Hoàng đảo chủ, đảo đào hoa. Quách Tĩnh nghĩ thầm, quả nhiên là Tây Độc tới rồi, chẳng lạ gì lại có khí phái to tát như thế. Bèn ngưng thần nhìn người đi sau. Âu Dương Khắc thấy thân thể y cao lớn, cũng mặc áo trắng, chỉ vì phía sau y có ánh sáng nên không nhìn thấy rõ diện mạo. Hai người này vừa đứng lại, trong rừng trúc có hai người bước ra. Quách Tĩnh suýt nữa kêu lên thất thanh, té ra. Hoàng Dược Sư cầm tay Hoàng Dung bước ra đón. Âu Dương Phong bước lên vài bước, chắp tay vái Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư cũng chắp tay đáp lễ. Âu Dương Khắc đã quỳ xuống đất dập đầu bốn cái nói: Tiểu tế xin khấu kiến nhạc phụ đại nhân, kính chúc nhạc phụ đại nhân bình an. Hoàng Dược Sư nói: Thôi đi. Rồi đưa tay đỡ y lên. Hai người đối đáp, thanh âm đều rất rõ ràng. Quách Tĩnh nghe thấy trong lòng vô cùng xốn xang. Âu Dương Khắc cho rằng nhất định Hoàng Dược Sư sẽ đo lường võ công của mình, nên lúc ngẩng lên đã lưu ý, chỉ thấy tay phải của y kéo vai trái của mình một cái, lập tức ngưng khí hộ thân, không động thanh sắc đứng lên. Nào ngờ rốt lại thân hình đột nhiên loạn choạng, vừa kêu lên một tiếng ái chà, đã bị hất tung ra xa, đầu dưới chân trên. Âu Dương Phong đưa ngang cây trượng trong tay ra hất nhẹ vào vai cháu một cái. Âu Dương Khắc mượn thế trượng lật người lại, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Âu Dương Phong cười nói: Hay lắm Dược huynh, hất con rể lộn nhào như thế, làm lễ ra mắt chứ gì. Quá Tĩnh nghe giọng nói của y vang rền như tiếng gan sắt chạm nhau, vô cùng chói tai. Hoàng Dược Sư nói: "Y từng liên thủ với người khác, hà hiếp đứa đồ đệ mù của ta, về sau lại bày xà trận hà hiếp y thị, nên phải xem thử y có bao nhiêu đạo hạnh." Âu Dương Phong hô hô cười lớn nói: "Bọn trẻ con hiểu lầm nhau chút ít đó mà. Thôi, Dược huynh không cần để bụng. Thằng nhỏ này của ta có thể xứng đôi với thiền kiềm tiểu thư của người không?" Rồi nghiêng đầu nhìn kỹ Hoàng Dung mấy lượt, tắt lưỡi khen: "Hoàng lão ca, đúng là người có tài thiệt à nha. Tiểu cô nương xinh đẹp này đúng là do người sinh ra." Rồi đưa tay vào bọc, lấy ra một cái hộp gấm. Mở nắp hộp ra, chỉ thấy trên lớp gấm lót hộp có một viên ngọc tròn màu vàng to xấp xỉ trứng bồ câu, màu sắc mờ đục rất không vừa mắt, cười nói với Hoàng Dược Sư: "Viên thông tê địa long hoàng này là lấy được trong thân dị thú ở Tây Vực đó, lại được ta luyện thuốc chế thành. Đeo trong người thì bách độc không thể xâm phạm, dưới gầm trời này chỉ có một viên thôi. Từ nay trở đi, ngươi là vợ của cháu ta, không cần phải sợ độc xà độc trùng của ông chú ngươi nữa. Viên địa long hoàng này có rất nhiều công hiệu, có điều cũng không thể coi là kỳ trân dị bảo gì. Cha ngươi tung hoành thiên hạ, vật quý giá gì mà chưa thấy qua chứ. Một chút quà ra mắt của lão nhà quê ta đây chỉ làm trò cười cho y thôi." Nói xong, đưa tới trước mặt nàng. Âu Dương Phong quen dùng độc vật, mà tặng bảo vật trị độc cho Hoàng Dung đủ thấy. Quả thật, có thành ý cầu hôn mà cũng khiến Hoàng Dược Sư không nảy lòng nghi ngờ. Quá Tĩnh thấy tình hình như thế nghĩ thầm: Dung Nhi đối với mình rất tốt, sẽ không thay lòng, đổi dạ. Nhất định nàng không cần lễ vật ra mắt gì của ngươi đâu. Không ngờ lại nghe Hoàng Dung cười nói: "Đa tạ ngươi." Rồi đưa tay cầm lấy. Âu Dương Khắc thấy Hoàng Dung mặt hoa da phấn, đã sớm tâm thần bay bổng. Lúc ấy thấy nàng nói cười cười, lại càng toàn thân như bay lên mây, nghĩ thầm: cha nàng chịu gả nàng cho mình, quả nhiên thái độ của nàng đối với mình khác hẳn trước đây. Đang lúc đắc ý, đột nhiên trước mắt có ánh vàng chớp lên, kêu lên: "Không xong!" Ra luôn chiêu thiết bản kiều, ngửa người ra phía sau. Hoàng Dược Sư mắng: "Làm cái gì vậy?" Tay áo trái phất ra đánh giạt nắm cương châm Hoàng Dung phóng ra, tay phải đập xuống vai nàng một chưởng. Hoàng Dung òa một tiếng khóc ầm lên nói: "Cha đánh chết con đi là tốt nhất, chẳng thà con chết chứ không làm vợ cái gã xấu xa kia đâu." Âu Dương Phong nhét viên thông tê địa long hoàng vào tay Hoàng Dung, tiện tay đỡ phát chưởng của Hoàng Dược Sư đánh xuống vai nàng, cười nói: "Lệnh ai muốn thử qua công phu của Xá Điệt, lão nhi người cần gì cho là thật chứ?" Hoàng Dược Sư đánh con gái tự nhiên trên chưởng không mang nội lực, Âu Dương Phong cũng nhẹ nhàng gạt ra được. Âu Dương Khắc đứng thẳng người lên, chỉ cảm thấy trước bụng đau âm ỉ, biết là đã bị trúng một hai mũi kim châm, chỉ là xính cường hiếu thắng, trên mặt làm ra vẻ không bị gì, nhưng trong thần sắc lại hiện vẻ nhăn nhó, trong lòng lại thất vọng. Rốt lại nàng không chịu lấy mình. Âu Dương Phong cười nói: "Dược huynh à, hai huynh đệ chúng ta chia tay ở Hoa Sơn hơn 20 năm nay không gặp nhau. Được ngươi coi trọng, ưng thuận việc hôn sự của Xá Điệt. Từ nay trở đi có chuyện gì cần sai khiến, huynh đệ quyết không dám nói nữa chứ không." Hoàng Dược Sư nói: "Ai dám tới sai khiến lão độc vật ngươi chứ? Ngươi ở Tây Vực 20 năm, luyện được bao nhiêu công phu lợi hại dở ra cho ta coi." Hoàng Dung nghe cha nói muốn y biểu diễn công phu vô cùng hứng thú, lập tức nín khóc, dựa vào người cha, hai mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương Phong, thấy y cầm trong tay một ngọn trượng to màu đen cong cong uốn khúc, dường như làm bằng gan sắt, đầu trượng đúc một cái đầu người, nhe răng cười, trong đầu lộ ra hai hàm răng sắc lẻm màu trắng, dáng vẻ vô cùng hung dữ ngụy dị. Lại lạ hơn nữa là trên thân trượng có hai con rắn nhỏ vảy bạc chớp chớp không ngừng bò lên bò xuống. Âu Dương Phong cười nói, công phu của ta năm xưa không bằng ngươi, bây giờ bỏ mất 20 năm, lại càng kém xa. Chúng ta bây giờ đã là người một nhà, ta muốn ở lại đảo Đào Hoa vài hôm để theo ngươi học hỏi. Lúc Âu Dương Phong sai người tới cầu hôn cho cháu, Hoàng Dược Sư nghĩ thầm trên đời những người võ công sánh ngang được y, chỉ thưa thớt có vài người mà thôi, trong đó người đầu tiên chính là Âu Dương Phong. Hai người tính ra cũng là môn đăng hộ đối, lại thấy lời lẽ trong thư rất chân thành khiêm tốn. Xem xong trong lòng mừng rỡ, lại nghĩ con gái mình rất bướng bỉnh, gả cho người khác nhất định sẽ cậy mạnh, lấn lướt chồng. Gả tiểu tử quá tỉnh, do con gái tự chọn, thì y mười phần chán ghét. Âu Dương Khắc đã được chú đích thân truyền thụ, võ công nhất định không kém. Bọn tiểu bối ngang vai với y, trên đời e không có ai bằng, nên hứa hôn với sứ giả của Âu Dương Phong. Lúc ấy nghe Âu Dương Phong ăn nói khiêm tốn lại không khỏi nảy ý nghi ngờ, vốn biết y khẩu Phật tâm xà, vô cùng giáo hoạt, về võ công xưa nay không chịu phục ai. Chẳng lẽ sau khi cáp mô công của y bị Dương Trùng Dương một chỉ phá tan lại không luyện lại được sao? Lúc ấy rút ngọc tiêu trong áo ra nói, vài khách từ xa tới, để ta thổi một khúc mua vui cho cố nhân, xin ngồi xuống thông thả lắng nghe. Âu Dương Phong biết y muốn dùng Bích Hải Triều sinh khúc để thử xem công lực của mình, bèn cười khẽ một tiếng, dùng tay trái một cái, 32 cô gái áo trắng cầm đèn lồng sa hồng thoăn thoắt bước tới, lại rạp xuống đất. Âu Dương Phong cười nói, 32 người xử nữ này là huynh đệ sai người đi tìm kiếm ở khắp nơi, xin lấy làm một cái lễ mọn tặng cho bạn già. Họ từng được danh sư chỉ điểm, ca múa đàn hát đều thông thạo, chỉ là dùng Tây Vực quê mùa, luận về nhan sắc thì còn thua xa các mỹ nữ ở Giang Nam. Hoàng Dược Sư nói, huynh đệ vốn không thích chuyện đó, từ khi tiên thất qua đời lại càng coi mỹ nữ trong thiên hạ như bùn đất. Hậu lễ của Phong huynh thật không dám nhận. Âu Dương Phong cười nói, thì cứ tạm lấy đó làm vui tai mắt cho qua ngày dài đi, có hại gì đâu. Hoàng Dung thấy các cô gái này đều da trắng như tuyết, thân thể cao lớn, có người tóc vàng mắt xanh, có người mũi cao mắt sâu, quả nhiên khác hẳn phụ nữ trung thổ. Nhưng dung mạo xinh đẹp, tư thái kiều mị cũng có thể làm động lòng người. Âu Dương Phong vỗ tay ba cái, tám cô gái rút nhạc khí ra bắt đầu đổi nhạc, 24 người còn lại bắt đầu múa. Tám món nhạc khí kia không phải đàn cầm, không phải đàn tỳ bà, tiết tấu cũng rất lạ. Hoàng Dung thấy các cô gái người trước nằm xuống, người sau đứng lên, lượn phải vòng trái, thân hình rất mềm mại, người sau dính liền với người trước như một con rắn dài. Lại nhìn thêm lúc nữa, chợt thấy người nào cũng giang hai tay ra, từ đầu ngón tay trái tới đầu ngón tay phải uốn éo múa lượn như một con rắn ngoằn ngoèo di động. Hoàng Dung nhớ lại linh xà quyền mà Âu Dương Khắc đã sử dụng, nhìn qua y một cái, chỉ thấy hai mắt y đang dán chặt vào mình. Trong lòng nghĩ, người này thật đáng ghét, mới rồi phóng kim châm, bị cha cản trở, nhất định phải dùng kế khác lấy mạng y. Lúc ấy, cho dù cha có bắt mình phải lấy y, cũng không còn y mà lấy. Cái đó gọi là kế, rút củi dưới nồi. Nghĩ tới chỗ, đắc ý bất giác trên mặt thoáng vẻ tươi cười. Âu Dương Khắc lại nghĩ nàng đột nhiên có tình với mình, trong lòng cả mừng, quên cả vết thương ở ngực. Lúc ấy, đám tiểu nữ đã múa, càng lúc càng mau, đủ vẻ kiều mị, biến ảo đa đoan. Kế đó, hai tay vỗ hờ vào ngực vào đùi, làm ra tư thế cởi bỏ quần áo ôm ấp người tình. Đám hán tử xua rắn đã sớm nhắm chặt hai mắt, chỉ sợ xem xong không kiềm chế được, tâm thần hoảng loạn. Hoàng Dược Sư chỉ cười khẽ một tiếng nhìn một lúc rồi đặt ngọc tiêu lên miệng thổi vài tiếng. Đám thiếu nữ đột nhiên đồng thời toàn thân rung lên, vũ bộ lập tức rối loạn, tiếng tiêu lại trỗi thêm một lúc, đám thiếu nữ lại nhảy múa theo tiếng tiêu. Âu Dương Phong thấy tình thế không hay, vỗ tay một cái, một thị nữ cầm một cái đàn tranh sắt bước lên. Lúc ấy Âu Dương Khắc đã hơi cảm thấy tâm thần dao động, điệu nhạc do nhạc khí của tám thiếu nữ phát ra đã hòa theo tiếng tiêu của hoàng dược sư. Đám hán tử xua rắn đã nhảy nhót trong bầy rắn chạy qua chạy lại. Âu Dương Phong gãy lên, thiết, tranh, tinh tinh tinh, mấy tiếng, phát ra mấy tiếng đàn như giáo vàng, ngựa sắt xung sát, lập tức làm giảm đi mấy phần nhu mị của tiếng tiêu. Hoàng dược sư cười nói,
ha, nào, chúng ta cùng hợp tấu một khúc coi.
Y vừa rời miệng ra khỏi ngọc tiêu, dáng vẻ cuồng loạn của mọi người lập tức chậm lại. Âu Dương Phong kêu lên, mọi người núp tay lại, ta và quan đảo chủ cần tấu nhạc. Đám người đi theo y biết lần tấu nhạc này không phải tầm thường, lập tức trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, xé vạt áo, núp chặt tay, lại ôm chặt đầu, chỉ sợ có tiếng động lọt vào tai. Ngay cả Âu Dương Khắc cũng vội lấy bông núp chặt hai tai. Hoàng Dung nói, cha ta thổi tiêu cho ngươi nghe, cho ngươi có thể diện như vậy, tại sao lại núp chặt tai chứ? Thật là vô lễ, tới đảo Đào Hoa làm khách lại dám coi thường chủ nhân hả? Hoàng Dược Sư nói, không thể kể là vô lễ, y không dám nghe tiếng tiêu của ta, đó là rất biết thân phận đó. Lần trước y đã nghe qua một lần rồi. Tuyệt kỹ đàn tranh của chú người nổi tiếng khắp thiên hạ, người có bao nhiêu bản lĩnh mà dám nghe chứ, đâu dám khinh dị mà thử chứ. Rồi rút trong bọc ra một tấm khăn xé đôi, bịt chặt tay con gái lại. Quá tỉnh nãy giờ hiếu kỳ, lại muốn nghe xem tiếng đàn tranh của Âu Dương Phong có gì lợi hại, lại bước lên vài bước. Hoàng Dược Sư nói với Âu Dương Phong, đàn rắn của ngươi lại không thể bịt tai được. Rồi quay lại lấy tay ra hiệu với người lão bột câm điếc đứng cạnh. Người ấy gật gật đầu, dung dung tay với đám hán tử xua rắn, bảo họ dắt rắn tránh đi, đám người này không ở lại đây là may. Thế Âu Dương Phong gật đầu ưng thuận, vội xua bầy rắn đi, theo sau người lão bột câm điếc dẫn đường, từ từ lui ra xa. Âu Dương Phong nói, công phu của huynh đệ còn có chỗ chưa tới nơi tới chốn, xin dược huynh nhường cho ba phần. Rồi ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, nhắm mắt dẫn khí một lúc, năm ngón tay phải vung lên, tinh 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 dạo đàn. Thanh điệu đàn tranh vốn rất khích liệt, nhưng chiếc thiết tranh tây vực của y thì âm thanh lại càng lợi hại. Quá tỉnh không hiểu âm nhạc, nhưng mỗi tiếng thiết tranh vang lên đều khiến Timmy giật thót một cái. Mỗi tiếng đàn tranh vang lên, Timmy lại đập mạnh một cái. Tiếng đàn tranh nhanh dần, Timmy cũng đập nhanh dần. Chỉ cảm thấy trong ngực bình bình, vô cùng khoan khoái. Lại nghe thêm một lúc, trái tim tự hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đột nhiên giật mình nghĩ ra, nếu tiếng đàn của y mau hơn, mình há lại không vì tim đập nhanh hơn mà chết sao? Vội vàng ngồi xuống, trấn định tâm thần, vận dụng nội công đạo gia của phái Toàn Chân. Tim dần dần đập chậm lại, không bao lâu, tiếng đàn tranh đã không thể làm động tâm y nữa. Chỉ nghe tiếng đàn tranh mau dần tới đoạn cuối thì như chuông trống cùng khua, muôn ngựa cùng phi, chợt có tiếng êm ái chen vào, một tràng tiếng tiêu dìu dạt chen vào giữa tiếng đàn tranh. Quá tỉnh chỉ thấy trong lòng phiêu diêu, trên mặt nóng bừng, vội vàng trấn nhiếp tâm thần. Tiếng thiết tranh tuy vang dội nhưng thủy chung vẫn không át được tiếng tiêu, hai âm thanh chen lẫn vào nhau, âm điệu vô cùng quái dị. Tiếng thiết tranh như vượn kêu trên núi quỷ khóc nửa đêm, tiếng ngọc tiêu thì như phượng gáy đầu non lời riêng trong phòng. Một thì vô cùng thê thảm, một thì rất mực nhu mị. Bên lên bên xuống, kẻ tiếng người thoái, không ai nhường ai. Hoàng Dung vốn cười hề hề, nhìn hai người tấu nhạc, nhưng tới đoạn sau, thấy hai người thần sắc nghiêm nghị. Cha mình thì đứng lên, vừa đi vừa thổi, chân đạp theo phương vị, bát quái. Nàng biết đây là tư thế cha mình thường làm khi luyện nội công thượng thặng hàng ngày, ác đối thủ vô cùng lợi hại nên phải dốc toàn lực đối phó. Lại nhìn tới Âu Dương Phong thì trên đỉnh đầu như có một cái nồi hấp, một làn nhiệt khí bốc lên trên khăn, hai tay gãy đàn, tay áo phất lên dù dù, xem dáng vẻ cũng không hề có chút khinh suất. Quá tỉnh trong rừng trúc nghe hai người hòa tấu, nghĩ rằng giữa ngọc tiêu thiết tranh với võ công thì có gì quan hệ? Sao trong hai điệu nhạc ấy lại có ma lực lớn dẫn dụ người ta tâm thần bất định như thế? Lúc ấy ngưng thủ tâm thần để không bị tiếng nhạc làm dao động, sau đó lắng nghe tiếng tiêu điệu đàn một lúc, chỉ thấy một nhu một cương xô đẩy lẫn nhau, hoặc gấp gáp sấn lên giữ thế, hoặc thông thả lui lại đón địch, đúng là như cao thủ tỉ võ. Lại nghĩ thêm hồi lâu, cuối cùng sực hiểu. Phải rồi, Hoàng đảo chủ và Âu Dương Phong đang dùng nội công thượng thặng để tỉ thí đây. Hiểu rõ chỗ then chốt ấy rồi, liền nhắm mắt nghe hai bên giao đấu. Y vốn giận khí cùng lúc chống trả lại cả tiếng tiêu điệu đàn, cảm thấy rất mất sức. Lúc ấy trong lòng lại không bị ách tắc thân ở ngoài cuộc, lắng nghe đôi bên thắng bại, tiếng nhạc không hề có cảm ứng chút nào với tâm thần, mà y lại thấy trong lòng hoàn toàn rỗng không, càng thấy rất rõ những chỗ dìu dặt tinh tế. Chu Bá Thông dạy y 72 lộ không minh quyền, yếu chỉ vốn là bốn chữ nhờ rỗng mà sáng. Nếu đem quyền lý ấy giao đấu với Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, nội công của y không bằng thì tự nhiên là thua, nhưng nếu tự thủ ngồi ngoài xem lại, có thể nhân lúc trong lòng trống rỗng mà hiểu được yếu chỉ kỳ diệu, đó chính là cái ý đứng ngoài thì sáng. Y vốn không biết nội lực của mình kém xa Chu Bá Thông, thì làm sao lại chống được tiếng tiêu mạnh hơn y, chứ hoàn toàn không biết đêm ấy Chu Bá Thông là người trong cuộc, lại vì nhiều năm đã dính vào một đoạn tình nghiệt ma từ tâm sinh đến nỗi bị tiếng tiêu dắt díu, chứ không phải chỉ do nội công cao thấp mà quyết thắng phụ. Lúc ấy Quách Tĩnh chỉ nghe Âu Dương Phong lúc đầu dùng thế sấm sét ngàn cân áp đảo Hoàng Dược Sư, tiếng tiêu né trái tránh phải, chỉ cần tiếng đàn tranh hơi sơ hở là lập tức xuyên vào. Qua một lúc tiếng đàn chậm dần, tiếng tiêu lại càng dìu dặt. Quách Tĩnh chợt nghĩ tới hai câu yếu quyết trong Không Minh Quyền mà Chu Bá Thông bắt y phải học thuộc lòng: cương thì không lâu, nhu thì khó giữ, nghĩ thầm: tiếng đàn ắt có thể phản kích. Quả nhiên lúc tiếng ngọc tiêu trỗi cao, tiếng đàn tranh cũng đột nhiên sầm sập vang lên, trùng chấn thanh uy. Quách Tĩnh tuy học thuộc yếu quyết của Không Minh Quyền, nhưng ngộ tính của y vốn thấp, Chu Bá Thông lại không giỏi giảng giải, nên hàm nghĩa bên trong 10 phần chỉ hiểu được 1. Lúc ấy nghe Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong lấy tiếng nhạc tỉ võ, đôi bên công thủ tiến thoái, dường như có chỗ ám hợp với yếu quyết quyền lý mà y học thuộc, những chỗ vốn không hiểu qua mấy lần hai tiếng nhạc giao đấu, cũng dần dần hiểu được một ít then chốt bên trong, không kìm được ngấm ngầm mừng rỡ. Kế đó lại thấy thấp thoáng rằng trong Cửu Âm Chân Kinh có những câu chữ dường như thông suốt với điệu đàn tiếng tiêu mà y đang nghe, nhưng kinh văn sâu sắc lại chưa từng dốc lòng nghiền ngẫm. Lúc này nghe thấy hai tiếng nhạc khí đánh nhau, y vừa nghĩ tới kinh văn trong lòng hỗn loạn, biết nguy cơ trùng trùng, lập tức gác lại, không dám nghĩ tới ý nghĩa trong kinh văn nữa. Lại nghe thêm một hồi, chợt thấy thế cục tiêu trưởng, đường lối công thủ của hai tiếng nhạc có rất nhiều chỗ khác hẳn với khẩu quyết tu tập võ công của mình, trong lòng ngờ vực không hiểu gì sao. Lại có mấy lần Hoàng Dược Sư rõ ràng đã có thể thủ thắng, chỉ cần tiếng tiêu chuyển chiếc thêm vài lần nữa thì Âu Dương Phong thế ắt không thể chống cự, nhưng Âu Dương Phong lại cũng bỏ qua mấy cơ hội có thể lợi dụng. Quách Tĩnh cho rằng đôi bên nhường nhịn lẫn nhau, lại nghe một lúc thì thấy không phải. Y tư chất tuy ngu độn nhưng nghe hai người tấu nhạc qua lại, giao đấu nửa giờ đã hiểu rõ một số pháp môn công phạt chống đỡ trong điệu đàn tiếng tiêu. Lại nghe thêm một hồi, chợt nghĩ theo đạo lý quyền quyết của Không Minh Quyền thì trong việc công thủ của đôi bên dường như đều có chỗ sơ sót không đủ. Chẳng lẽ khẩu quyết của Chu đại ca dạy cho mình còn lợi hại hơn võ công của Hoàng đảo chủ và Tây Độc sao? Lại xoay chuyển ý nghĩ, nghĩ thầm: nhất định là không đúng. Nếu võ công của Chu đại ca cao hơn Hoàng đảo chủ thì trong 15 năm nay hai người đã giao đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, lẽ nào y vẫn phải bị khốn trong thạch động chứ. Y ngỡ ngơ suy nghĩ hồi lâu, chỉ nghe tiếng tiêu càng lúc càng trỗi cao, chỉ cần cao hơn một chút thì Âu Dương Phong không thua không được. Nhưng tới chỗ cùng cực ấy, thì làm thế nào cũng không cao hơn được, sốt lại đại ngộ bất giác phì cười. Mình đúng là ngu quá, sức người có lúc cũng phải cùng, những chuyện trong lòng mong muốn thì 10 việc có tới 9 là không làm được. Mình biết nếu một quyền đánh ra có sức nặng vạn cân thì địch nhân nhất định phải tan xương nát thịt. Nhưng trên tay quyền của mình lấy đâu ra lực đạo hàng vạn cân chứ? Thất sư phụ thường nói thấy người ta khiêng vác không sao, mình khiêng vác thì gãy xương sống. Khiêng vác còn như thế, huống chi là chuyện võ công cao thâm này. Chỉ nghe tiếng nhạc của đôi bên càng lúc càng gấp, đã đến lúc binh khí ngắn chạm nhau, đao sắc kề sát da thịt, đấu thêm một lúc ắt sẽ phân cao thấp. Đang lo lắng cho Hoàng Dược Sư thì đột nhiên mặt biển có một tiếng hú dài dẫn tới. Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong trong lòng cùng rúng động, tiếng tiêu tiếng đàn lập tức cùng chậm lại. Tiếng hú ấy càng lúc càng tới gần, dường như có người cởi thuyền tới gần đảo. Âu Dương Phong dung tay gãy đàn, tinh tinh, hai tiếng vang như xé lụa. Tiếng hú xa xa đột nhiên trỗi cao lên, giao đấu với y. Qua không bao lâu, tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư cũng gia nhập vào vòng chiến. Tiếng tiêu có lúc chống lại tiếng hú, có lúc lại đấu với tiếng đàn. Ba loại âm thanh, lúc cao lúc thấp cùng đấu với nhau. Quá Tĩnh từng cùng Chu Bá Thông chơi trò, bốn người đánh nhau. Về cục diện, ba nước đánh nhau lộn bậy thế này hoàn toàn không lạ. Biết, ác có một vị tiền bối võ công cực cao đang tới. Lúc ấy, người phát ra tiếng hú, đã vào tới khu rừng cạnh y, tiếng hú chợt cao chợt thấp. Lúc như rồng ngâm cọp rống, lúc như sói hú ưng kêu, hoàn toàn không thua súc. Ba loại âm thanh dấn dít vào nhau, đấu tới lúc khó giải khó phân. Quá Tĩnh nghe tới chỗ tinh diệu, bất giác không kìm được buộc miệng kêu lớn, hay quá. Y vừa kêu một tiếng, lập tức giật nảy mình biết là không hay, đang định bỏ chạy, đột nhiên bóng áo xanh chớp lên, Hoàng Dược Sư đã đứng trước mặt. Lúc ấy ba loại âm thanh đều tắt, Hoàng Dược Sư hạ giọng nói, tiểu tử giỏi lắm, đi theo ta. Quá Tĩnh chỉ đành kêu lên, Hoàng đảo chủ, rồi mặt dài đi theo y bước vào trúc đình. Hoàng Dung tay đã bịt khăn, hoàn toàn không nghe tiếng y kêu, đột nhiên thấy y bước vào, mừng sợ xen lẫn, chạy tới nắm hai tay y kêu lên, Tĩnh ca ca, sốt lại, ngươi đã tới rồi. Vừa vui mừng vừa đau khổ, câu nói chưa dứt nước mắt đã trào ra, ôm chầm lấy y. Quá Tĩnh đưa tay ôm chặt nàng. Âu Dương Khắc nhìn thấy Quá Tĩnh đã nổi giận rồi, lại thấy Hoàng Dung và y thân thiết với nhau như thế càng thêm căm tức. Sải chân sấn tới, dung quyền đánh vào giữa mặt Quách Tĩnh. Quyền phát ra rồi mới quát, tiểu tử thúi tha, người cũng tới đây hả? Y tự nghĩ, võ công vốn cao hơn Quách Tĩnh, quyền này lại có ba phần là đánh lén, đột nhiên đánh vào lúc đối phương không đề phòng. Nghĩ, ác phải đánh đối phương, sưng mắt dập mũi, để hả nổi giận trong lòng. Không ngờ, Quách Tĩnh lúc ấy, công phu đã khác hẳn với lúc giao đấu với y trong Từ Đường họ Lưu ở huyện Bảo Ứng. Vừa thấy quyền tới, thân hình hơi nghiêng đi đã tránh qua khỏi. Kế đó, tay trái ra chiêu hồng tiềm ư lục, tay phải ra chiêu kháng long hữu hối. Hai tay cùng sử dụng tuyệt chiêu trong Hàng Long Thập Bát Chưởng. Chưởng pháp Hàng Long Thập Bát Chưởng rất kỳ diệu, thiên hạ vô song. Một chiêu thôi đã khó đỡ gạt, huống chi y lại dùng thuật song thủ hổ bát của Chu Bá Thông, một người biến thành hai người phân thân hợp kích. Hoàng Dược Sư Âu Dương Phong kiến thức rộng rãi, võ công cao cường mà trước nay còn chưa nhìn thấy, đều không kìm được giật nảy mình. Âu Dương Khắc vừa thấy tay trái y chạm vào nách mình đã biết đây là gia số lợi hại trong Hàng Long Thập Bát Chưởng. Chỉ còn cách né tránh chứ không thể đón đỡ, vội né mau về bên trái. Thì chiêu kháng long hữu hối của Quách Tĩnh vừa đúng đánh tới, bùng một tiếng, đánh trúng ngực trái của y, tiếng lách cách vang lên, đánh gãy một rẽ xương sườn. Lúc chưởng lực của đối phương chạm vào ngực y, đã biết nếu thẳng thắn giận công chịu đòn, thì toàn bộ nội tạng sẽ bị chưởng lực đánh nát. Vội vàng nương thế lui lại phía sau, lực đạo trên chưởng của Quách Tĩnh cộng với lực nhảy lùi hất y bay tung lên nóc đình, loạng choạng mấy bước mới rơi xuống đất, trong lòng xấu hổ, trước ngực đau buốt, từ từ lui lại. Quách Tĩnh xuất thủ một lần không những khiến Đông Tà Tây Độc ngạc nhiên, Âu Dương Khắc vừa sợ vừa giận, Hoàng Dung vỗ tay mừng rỡ, mà ngay cả y cũng cảm thấy bất ngờ nữa. Không biết võ công của mình đã tiến triển rất nhiều, còn cho rằng Âu Dương Khắc đột nhiên sơ ý mới bị mình đánh lúc không kịp đón đỡ, chỉ sợ y ra sát thủ lợi hại phản kích, lui lại hai bước ngưng thần đợi địch. Âu Dương Phong tức giận trừng mắt nhìn y một cái, cao giọng quát: Hồng Lão Khiếu Hóa, chúc mừng ngươi thu được đồ đệ tốt. Lúc ấy Hoàng Dung đã gỡ chiếc khăn bịt tai ra, nghe tiếng kêu của Âu Dương Phong biết Hồng Thất Công đã tới, đúng là cứu tinh trên trời đưa xuống, sải chân chạy vào rừng trúc cất tiếng gọi lớn: Sư phụ, sư phụ. Hoàng Dược Sư sửng sốt: Hả, cái gì, sao Dung Nhi lại gọi lão ăn mày là sư phụ chứ? Chỉ thấy Hồng Thất Công lưng đeo hồ lô lớn màu đỏ, tay phải cầm ngọn trúc bổng, tay trái nắm tay Hoàng Dung, cười hề hề bước vào rừng trúc. Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công làm lễ chào hỏi nhau, trò chuyện mấy câu, rồi hỏi con gái: Dung Nhi, con gọi Hồng Thất Công bằng gì hả? Hoàng Dung nói: Con đã bái Thất Công lão nhân gia người làm sư phụ. Hoàng Dược Sư cảm mừng nói với Hồng Thất Công: Thất huynh có ý mở rộng mắt xanh, huynh đệ vô cùng cảm kích, chỉ là tiểu nữ nghịch ngợm bướng bỉnh lắm, xin Thất Công quản thúc dạy bảo nhiều cho. Nói xong vái dài một vái. Hồng Thất Công cười nói: Võ học gia truyền của Dược huynh rộng lớn tinh thâm, con nhỏ này học cả đời cũng không hết, cần gì ta phải nhiều chuyện chứ, không giấu gì ngươi, ta nhận nó làm đệ tử thật ra là chỉ nghĩ tới chuyện ăn uống thôi, lừa nó thỉnh thoảng nấu vài món ngon cho ta ăn, người cũng không cần cảm ơn đâu. Nói tới đó, hai người nhìn nhau cười ầm lên. Hoàng Dung chỉ vào Âu Dương Khắc nói: Cha, gã xấu xa kia hà hiếp con, nếu không có Thất Công lão nhân gia người ra tay cứu giúp thì cha đã không còn gặp mặt Dung Nhi rồi. Hoàng Dược Sư trách: Nói bậy, tại sao y lại hà hiếp con chứ? Hoàng Dung nói: Cha không tin thì để con hỏi y. Rồi quay nhìn Âu Dương Khắc nói: Trước hết ngươi cứ lập thệ là nếu trả lời cha ta có nửa câu bịa đặt thì về sau sẽ bị hai con rắn trên trượng của chú ngươi cắn chết đi. Nàng nói câu ấy ra, Âu Dương Khắc và Âu Dương Phong đều lập tức biến hẳn sắc mặt. Nguyên là hai con rắn trên chiếc trượng của Âu Dương Phong phải mất hơn 10 năm nuôi nấng luyện tập mới có, dùng mấy loại rắn độc giao phối với nhau mới sinh ra được hai con quái xà là rắn độc trong rắn độc này. Âu Dương Phong trừng phạt thủ hạ phản đồ, hay đối với người mình căm ghét thường cho rắn độc trên đầu trượng cắn một cái, người bị cắn toàn thân sẽ ngứa ngáy không sao chịu nổi, trong chớp mắt là mất mạng. Âu Dương Phong tuy có thuốc giải nhưng nọc rắn vào người rồi thì cho dù có uống thuốc giữ được tính mạng cũng không khỏi mất hết võ công, tàn phế trọn đời. Hoàng Dung thấy hình dáng hai con rắn ngon ngoe trên trượng của y rất quái dị, thuận miệng nói ra một câu, nào ngờ chính phạm vào điều tối kỵ của hai chú cháu Tây Độc. Âu Dương Khắc nói: Nhạc phụ đại nhân hỏi, con đâu dám bịa đặt. Hoàng Dung xì một cái nói: Sao ngươi mà nói bậy bạ nữa, ta sẽ tát người mấy cái trước đó. Ta hỏi ngươi này nha, ngươi đã từng gặp ta trong Triệu Dương phủ ở Bắc Kinh, có phải không? Âu Dương Khắc xương sườn bị gãy, trước ngực lại trúng kim châm của nàng, quả thật đau không chịu nổi, chỉ là sính cường hiếu thắng, liều mạng vẫn không chịu đau. Lúc không nói còn có thể vận khí chịu đựng chứ, mới rồi nói ra hai câu đã đau toát mồ hôi trán. Nghe Hoàng Dung hỏi thế không dám mở miệng trả lời, chỉ gật gật đầu. Hoàng Dung lại hỏi: Lúc đó ngươi cùng Sa Thông Thiên, Bạch Liên Hổ, Lương Tử Ông, Linh Trí Thượng Nhân mấy người liên thủ đánh một mình ta,
có phải không?
Âu Dương Khắc muốn phân trần, nói rõ là không phải mình hẹn bấy nhiêu cao thủ tới hạ hiếp nàng, nhưng chỉ nói một câu.
Ta không phải liên thủ với họ,
thì trước ngực đã đau buốt không thể nói thêm tiếng nào.
Hoàng Dung nói, được rồi, ta cũng không cần người trả lời.
Người nghe ta hỏi, chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được.
Ta hỏi ngươi,
Sa Thông Thiên, Bạch Liên Hổ, Lương Tử Ông, Linh Trí Hòa Thượng bấy nhiêu người đều đối đầu với ta có phải không?
Âu Dương Khắc gật gật đầu.
Hoàng Dung nói,
họ đều muốn bắt ta, đều không thành công. Về sau ngươi bèn xuất mã có phải không?
Âu Dương Khắc chỉ đành gật gật đầu. Hoàng Dung lại nói,
lúc ấy ta ở trong đại sảnh của Triệu Dương Phủ, hoàn toàn không có ai giúp đỡ, một mình lẻ loi, không ai thương xót. Cha ta lại không biết, không tới cứu ta có phải không?
Âu Dương Khắc biết, rõ ràng nàng muốn làm cha mình thương xót, nhân đó trút giận lên đầu y, nhưng sự thật quá là như thế, không thể chối cãi, chỉ đành gật gật đầu.
Hoàng Dung kéo tay cha nói,
đó, cha thấy không? Y không hề có chút nào thương Dung Nhi hết đó. Nếu là mẹ còn sống thì nhất định cha sẽ không đối xử với con như vậy mà.
Hoàng Dược Sư nghe nàng nói tới ái thê đã qua đời, trong lòng chua xót, đưa tay ôm lấy nàng. Âu Dương Phong thấy tình thế không hay liền nói chen vào.
Hoàng cô nương, bấy nhiêu nhân vật thành danh trong võ lâm muốn giữ cô lại, nhưng cô có võ nghệ tuyệt học gia truyền, họ đều không làm gì được cô có phải không?
Hoàng Dung cười, gật đầu. Hoàng Dược Sư nghe Âu Dương Phong tán tụng võ công gia truyền của mình, cười khẽ một tiếng. Âu Dương Phong quay qua nói với y,
Dược huynh à, Xá Địa có thấy lệnh ái thân thủ như thế, vô cùng khâm phục.
Mới cho chim bồ câu đưa thư về, từng trạm, từ Trung Nguyên tới núi Bạch Đà, xin huynh đệ ngàn dặm xa xôi tới đảo Đào Hoa đích thân cầu hôn.
Huynh đệ tuy không tài giỏi gì, nhưng cũng phải khiến ta gió ngựa không ngừng. Ngày đêm tới đây, trên đời này ngoài Dược huynh ra không có người thứ hai đâu.
Hoàng Dược Sư cười nói, làm phiền đại giá quả thật không dám. Nhưng nghĩ tới Âu Dương Phong thân phận như thế, mà đường xa tìm tới ra mắt cũng không kìm được sự đắc ý. Âu Dương Phong quay qua nói với Hồng Thất Công.
Thất huynh à, cháu ta hâm mộ võ công nhân tài của đảo Đào Hoa. Sao ngươi lại không vừa ý, lại theo làm khó bọn tiểu bối chứ? Nếu không phải mạng Xá Địa còn dài thì đã sớm mất mạng dưới tuyệt kỹ mãn thiên hoa vũ trịch kim châm của lão ca ngươi rồi.
Hồng Thất Công hôm ấy ra tay cứu Âu Dương Khắc thoát khỏi nắm kim châm của Hoàng Dung. Bây giờ lại nghe Âu Dương Phong trách móc. Biết nếu không phải Âu Dương Khắc bịa đặt lừa chú thì là Âu Dương Phong cố ý điên đảo trắng đen, y cũng không thèm phân bua. Hô hô cười rộ, mở nắp hồ lô ra uống một hớp rượu lớn. Quá tỉnh lại không kìm được kêu lên.
Đó là Thất Công lão nhân gia cứu mạng cháu ngươi. Sao ngươi lại nói ngược như thế chứ?
Hoàng Dược Sư quát,
bọn ta nói chuyện, ai cho phép tiểu tử ngươi nói leo chứ?
Quá tỉnh vội nói,
Dung Nhi, nàng đem việc y cưỡng bách trên đại tiểu thư nói cho cha nàng biết đi.
Hoàng Dung hiểu rõ tính cha, biết y xưa nay rất ghét thói quen của thế tục thường nói, lễ pháp có phải bày ra cho bọn ta đâu. Lúc bình thời, suy nghĩ khác hẳn người thường, hành sự chỉ cốt thỏa ý mình. Người thường cho là đúng, thì y coi là sai. Người thường cho là sai, thì y lại coi là đúng. Vì vậy, có cái ngoại hiệu là đông tà. Lúc ấy nàng nghĩ, gã Âu Dương Khắc này, hành vi 10 phần đáng ghét. Không khéo, cha lại cho rằng, đó là y phong lưu tiêu sái. Thấy cha trợn mắt nhìn Quách Tĩnh có vẻ chê trách, lập tức nghĩ ra kế. Lại nói với Âu Dương Khắc,
ta hỏi ngươi còn chưa xong đâu. Hôm tỉ võ với ta trong Triệu Dương Phủ, ngươi buộc hai tay sau lưng, nói là không dùng tay, không đánh trả cũng thắng ta có phải không?
Âu Dương Khắc gật đầu thừa nhận. Hoàng Dung lại hỏi, về sau, ta nhận thất công, lão nhân gia người, làm sư phụ, tỉ võ lần thứ hai với ngươi ở huyện Bảo Ứng. Ngươi nói, cho dù ta dùng võ công gì, của cha ta hay thất công truyền cho, ngươi cũng chỉ cần dùng một loại quyền pháp của chú ngươi truyền thụ, cũng có thể đánh thắng ta, có phải không? Âu Dương Khắc nghĩ thầm, đó là cách thức do ngươi định ra, chứ không phải là do ta. Hoàng Dung thấy y có vẻ do dự, bèn hỏi riết. Ngươi dùng mũi chân, vẽ một vòng tròn trên mặt đất, nói là chỉ cần ta dùng võ công của cha ta dạy cho, ép được ngươi ra khỏi vòng thì kể như ngươi thua, có phải không? Âu Dương Khắc gật gật đầu. Hoàng Dung nói với cha, đó, cha thấy không? Y đã coi thường thất công nè, lại coi thường cả cha nữa. Nói, cho dù võ công hai người các vị có cao hơn, cũng không bằng chú y á. Đó không phải là nó hai người các vị liên thủ, cũng đánh không được chú y sao? Con thì con không tin đâu. Hoàng Dược Sư nói, con nhà đầu, đừng có múa mồi khích bác. Người học võ trong thiên hạ, ai mà không biết Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái võ công đều có chỗ riêng biệt, nhưng công lực thì tương đương. Y ngoài miệng nói thế, nhưng đã rất bất mãn việc Âu Dương Khắc ngông cuồng, không nói tới chuyện đó nữa, quay qua nói với Hồng Thất Công. Thất huynh đại giá quang lâm, đảo đào hoa, không biết có chuyện gì vậy? Hồng Thất Công nói, ta tới cầu xin ngươi một việc. Hồng Thất Công tuy hoạt kê, ngạo thế, nhưng làm người chính trực, hành hiệp trượng nghĩa, võ công lại cực cao. Hoàng Dược Sư trước nay vô cùng khâm phục y, lại biết y dù gặp chuyện lớn bằng trời, cũng chỉ cùng người trong cái bang lo liệu, chưa bao giờ nghe y phải xin xỏ nhờ vả người ngoài, bất giác mười phần cao hứng vội nói. Chúng ta giao tình với nhau đã mấy mươi năm, thất huynh có lệnh, tiểu đệ đâu dám không dâng lời. Hồng Thất Công nói, ngươi đừng đáp ứng mau quá, chỉ sợ chuyện này không dễ làm đâu. Hoàng Dược Sư cười nói, nếu dễ làm thì thất huynh đã chẳng nghĩ tới tiểu đệ. Hồng Thất Công vỗ tay cười nói, phải, phải lắm, vậy mới là hảo huynh đệ tri kỷ với nhau chứ, vậy nhất định ngươi sẽ đáp ứng phải không? Hoàng Dược Sư nói, một lời hứa chắc, vào lửa thì vào lửa, vào nước thì vào nước. Âu Dương Phong giằng ngọn xà trượng một cái nói chen vào, Diệu huynh khoan đã, chúng ta cứ hỏi trước là thất huynh có chuyện gì đi. Hồng Thất Công cười nói, lão độc vật, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, ngươi đừng can thiệp vào, cứ chuẩn bị bụng mà uống rượu mừng thôi. Âu Dương Phong ngạc nhiên nói, uống rượu mừng hả? Hồng Thất Công nói, không sai, đúng là uống rượu mừng đó. Rồi chỉ vào Quách Tĩnh và Hoàng Dung nói, hai đứa nhỏ này đều là đồ đệ của ta, ta đã ưng thuận với chúng là tới xin Dược huynh cho chúng thành thân. Bây giờ Dược huynh đã ưng thuận rồi. Quách Tĩnh và Hoàng Dung vừa sợ vừa mừng, nhìn nhau một cái. Chú cháu Âu Dương Phong và Hoàng Dược Sư thì đều giật nảy mình. Âu Dương Phong nói, thất huynh, người nói sai rồi, Dược huynh đã hẹn gả Thiên Kim cho Xá Điệt. Hôm nay huynh đệ tới đảo Đào Hoa là để nộp sính lễ đó. Hồng Thất Công nói, Dược huynh, có chuyện đó hả? Hoàng Dược Sư nói, phải, thất huynh đừng có đùa tiểu đệ. Thất Công sầm mặt nói, ai nói đùa với ngươi? Bây giờ ngươi một con gái lại gả cho hai nhà, nhà nào con gái ngươi cũng theo lệnh cha mẹ hết. Quay nhìn Âu Dương Phong nói, ta là mai mối của họ Quách, người mai mối của ngươi đâu? Âu Dương Phong không ngờ y hỏi câu này, nhất thời không trả lời được, ngạc nhiên nói, Dự huynh ưng thuận rồi, ta cũng ưng thuận rồi, cần gì phải có người mai mối chứ? Hồng Thất Công nói, ngươi có biết còn một người không ưng thuận không? Âu Dương Phong nói, người nào? Hồng Thất Công nói, ha ha, không dám, chính là Lão Khiếu Hóa. Âu Dương Phong nghe câu ấy vốn biết Hồng Thất Công tính tình cương cường, hành sự quả quyết, tình thế hôm nay không khỏi phải đánh nhau với y một trận, nhưng không đổi sắc mặt, chỉ trầm ngâm không đáp. Hồng Thất Công cười nói, thằng cháu của người nhân phẩm thì không đoan chính, làm sao xứng đáng với khuê nữ của Dược huynh chứ? Cho dù hai người các ngươi cưỡng bức thành thân,
vợ chồng họ cũng bất hòa, càng ngày động đau động thương. Người đâm, người chém, thì còn ý vị gì nữa chứ?
Hoàng Dược Sư nghe câu ấy, trong lòng rúng động nhìn qua con gái, chỉ thấy nàng đang nhìn quá tỉnh chằm chằm. Đưa mắt liếc qua, chỉ thấy thằng tiểu tử này quả thật vô cùng, đáng ghét.
Y thông minh tuyệt đỉnh, văn võ song toàn, cầm kỳ thư họa không gì không biết, không gì không giỏi, trước nay giao du, nếu không phải là tài tử thì cũng là kẻ sĩ, văn nhã. Vợ và con gái y cũng đều trí tuệ hơn người, nghĩ tới việc phải gả đứa con gái của mình cho gã tiểu tử ngu ngốc này thì quá là cành hoa lài, cắm bãi cứt trâu. Nhìn tới Âu Dương Khắc đứng cạnh so sánh một lúc thì thấy Âu Dương Khắc tuấn nhã tài điệu, không chỗ nào không hơn y gấp trăm lần. Lúc ấy y càng quyết gả con cho Âu Dương Khắc, chỉ là về phía Hồng Thất Công thì thấy khó coi. Lúc ấy bèn nghĩ ra một cách, nói: Phong huynh, lệnh điệt bị thương một chút, người cứ chữa trị cho y trước, chúng ta sẽ thông thả bàn bạc. Âu Dương Phong nãy giờ vẫn lo cho thương thế của cháu nhưng không thể nói câu ấy với y. Lúc ấy bèn dẫy cháu một cái, hai người bước vào trong rừng trúc. Hoàng Dược Sư thì nói chuyện với Hồng Thất Công. Qua thời gian khoảng một bữa cơm, hai chú cháu Âu Dương trở lại trong đình. Âu Dương Phong đã rút mũi kim châm tiếp lại chỗ xương gãy cho Âu Dương Khắc. Hoàng Dược Sư nói: Tiểu nữ thân thể yếu đuối, tính tình thì lại bướng bỉnh, vốn khó hầu hạ bậc quân tử. Không ngờ Thất huynh và Phong huynh lại coi trọng huynh đệ, người nào cũng tới cầu thân, huynh đệ thật là vinh dự. Tiểu nữ vốn đã có hẹn gả cho họ Âu Dương, nhưng mà lệnh của Thất huynh nó cũng khó mà khước từ. Huynh đệ có một cách so tài ở đây, xin hai vị huynh đài xem thử có được không. Hồng Thất Công nói mau mau đi, lão khiếu hóa không muốn nghe người văn hoa dông dài đâu. Hoàng Dược Sư cười khẽ một tiếng nói: Đứa con gái này của huynh đệ có công dung ngôn hạnh gì thì một chút cũng nói không ra, nhưng huynh đệ vẫn muốn gả nó cho một người chồng tốt. Âu Dương Thế huynh nó là hiền địa của Âu Dương Phong huynh, Quách Thế huynh là cao đồ của Hồng Thất huynh, thần thế nhân phẩm không cần phải nói. Trong chuyện lựa chọn thì huynh đệ rất khó xử, chỉ đành đưa ra ba đề mục để khảo xét hai vị thế huynh một phen. Vị nào tài học uyên bác, ta sẽ gả tiểu nữ cho người ấy, huynh đệ quyết không thiên vị ai hết. Hai vị lão hữu thấy như vậy có được không? Âu Dương Phong vỗ tay kêu lên: Được, được lắm, chỉ là Xá Điệt đang bị thương, nếu muốn tỉ võ thí công chỉ đành chờ sau khi y đã lành hẳn. Y thấy Quách Tĩnh chỉ một chiêu đã thương cháu mình, nếu tỉ võ thì cháu mình ắt phải thua ngay. Mới rồi cháu bị thụ thương, bèn lấy đó làm cớ để thoái thác. Hoàng Dược Sư nói: Đụng đụng, huống chi tỉ võ động thủ thì lại làm tổn thương hòa khí hai bên. Hồng Thất Công nghĩ thầm: Hoàng lão tà nhà người xấu quá, mọi người đều là người võ lâm mà muốn khảo xét thì rõ ràng lại khảo văn không khảo võ, sao ngươi không đi tìm Trạng Nguyên về làm con rể đi? Ngươi mà đưa ra đề mục thi ca từ phú thì cái thằng đệ tử ngốc của ta cho dù có đầu thai kiếp khác cũng không thể so được. Miệng thì nói không thiên vị, nhưng rõ ràng đã thiên vị cả 10 phần rồi. Khảo thí như vậy thì thằng đồ đệ ngốc của ta ắt phải thua. Còn bà nó, trước tiên cứ đánh lão độc vật một trận rồi sẽ nói chuyện. Lúc ấy ngẩng đầu cười dài, trợn mắt nhìn Âu Dương Phong nói: Chúng ta đều là người học võ, không tỉ võ thì không lẽ so tài ăn ỉa hả? Cháu ngươi bị thương, chứ ngươi thì chưa bị thương mà. Nào, hai người chúng ta khảo xét võ công thay họ đi. Cũng không chờ Âu Dương Phong trả lời, dung chưởng đánh luôn vào đầu vai y. Âu Dương Phong trầm vai, rút tay lại lui ra mấy thước. Hồng Thất Công đặt ngọn trúc bổng lên cái bàn tre bên cạnh quát: trả đòn đi. Câu nói vừa dứt, hai tay đã đánh ra 7 chiêu, đều mau lẹ tuyệt luôn. Âu Dương Phong lách trái né phải, tránh hết 7 chiêu, tay phải cắm ngọn xà trượng xuống nền gạch trong đình. Trong chớp mắt ấy, tay trái đã đánh trả 7 chiêu. Hoàng Dược Sư bật tiếng khen ngợi, cũng không cản trở, có ý xem hai cao thủ võ lâm nổi tiếng ngang y này sau 20 năm công phu đã tiến triển ra sao. Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đều là tôn chủ một phái. Võ công 20 năm trước đã đều đạt tới mức đăng phong tháo cực. Sau cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn, càng tìm tâm khổ luyện, công phu càng thêm tinh thuần. Lần này, trên đảo Đào Hoa, gặp nhau tỉ võ, so với lúc luận kiếm trên Hoa Sơn lại khác hẳn. Hai người đều ra chiêu, mau lẹ, nhưng chưa điểm tới thì đã thu về, đều là thăm dò hư thực của đối phương. Thế quyền bóng chưởng của hai người bay múa trong rừng trúc, tuy là thử chiêu, nhưng lúc xuất thủ đều hàm chứa võ học tinh thâm. Quá tỉnh bên cạnh nhìn tới mức xuất thần, chỉ thấy hai người hoặc công hoặc thủ, không chiêu nào không kỳ diệu bất ngờ. Cửu Âm Chân Kinh ghi chép đều là yếu chỉ võ học trong thiên hạ, bất kể là nội gia ngoại gia, quyền pháp kiếm thuật cũng đều là yếu quyết pháp môn căn bản nhất, đều gói ghém trong quyển Thượng Chân Kinh. Quá tỉnh học thuộc lòng xong, tôi không hiểu rõ lắm lý lẽ trong đó, nhưng lúc bất tri bất giác lại thấy rất nhiều chỗ khác nhau. Lúc ấy thấy hai người mỗi lần đánh ra đều phù hợp với những pháp môn ghi chép trong chân kinh, lại đều là những chiêu số kỳ ảo mà mình có nằm mơ cũng không thấy được. Đang muốn nghĩ thêm thì quyền chưởng của hai người đã thay đổi, chỉ còn để lại trong lòng y một cái bóng mờ nhạt. Trước đó y nghe Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong giao đấu bằng tiếng tiêu, điệu đàn. Đó là nội công không hình không bóng, rất khó so sánh với kinh văn. Bây giờ thì quyền cước có hình dáng lại càng rõ ràng. Chỉ thấy y, mặt mày rạng rỡ, trong lòng ngứa ngáy. Trong chớp mắt, hai người đã qua lại hơn 300 chiêu. Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đều bất giác hoảng sợ, khâm phục đối phương cao cường. Hoàng Dược Sư đứng cạnh nhìn không kìm được ngấm ngầm thở dài nghĩ thầm. Ai chà, mình ở trên đảo Đào Hoa, chuyên tâm khổ luyện, cứ nghĩ Dương Trùng Dương chết rồi, thì võ công của mình sẽ là thiên hạ đệ nhất. Nào ngờ, lão ăn mày, lão độc vật, lại mỗi người đi một đường riêng, cũng đều luyện thành công phu đáng sợ đáng phục. Âu Dương Khắc và Hoàng Dung đều rất quan tâm, chỉ mong một trong hai người mau chóng giành phần thắng. Nhưng đối với chỗ tinh diệu trong quyền chiêu chưởng pháp của hai người thì lại không thể lãnh hội. Hoàng Dung liếc mắt nhìn qua, chợt thấy trên mặt đất cạnh chỗ mình có một cái bóng đen không ngừng hoa tay múa chân. Ngẩng lên nhìn thì chính là Quách Tĩnh. Chỉ thấy y sắc mặt kỳ lạ, tựa hồ rơi vào cảnh giới cực lạc, vui mừng như phát điên. Trong lòng kinh ngạc hạ giọng gọi khẽ, Tĩnh ca ca. Quách Tĩnh vẫn chưa nghe thấy, vẫn dung tay khua chân. Hoàng Dung rất ngạc nhiên, để ý nhìn kỹ mới thấy y đang mô phỏng quyền chiêu của Hồng Thất Công và Âu Dương Phong. Lúc ấy, quyền chiêu của hai người đã thay đổi, mỗi chiêu mỗi thức đều từ từ phát ra. Có lúc một người ngưng thần hồi lâu đánh ra một chưởng, đối phương né xong lại ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lúc, mới đứng lên trả đòn một quyền. Đây là tỷ võ đấu quyền so với việc sư phụ dạy võ nghệ cho đệ tử còn thông thả chậm rãi hơn nhiều. Nhưng xem dáng vẻ của hai người thì so với việc quyết đấu mới rồi lại càng nghiêm trọng hơn. Hoàng Dung nghiêng đầu nhìn cha, thấy y nhìn hai người tới mức xuất thần, vẻ mặt lại càng kỳ lạ. Chỉ có Âu Dương Khắc là không ngừng liếc mắt đưa tình với nàng, chiếc quạt trong tay khẽ phe phẩy, lộ ra vẻ mười phần điệu đàn phong lưu. Quách Tĩnh nhìn tới lúc vong hình nhịn không được lớn tiếng khen ngợi. Âu Dương Khắc tức giận nói, thằng tiểu tử nhà ngươi đã không biết lại nói bừa cái gì vậy hả? Hoàng Dung nói, ngươi không biết làm sao biết người ta không biết chứ. Âu Dương Khắc cười nói, y là
cái thứ ngu ngốc, cứ làm ra vẻ như vậy á. Chứ y bấy nhiêu tuổi đầu thì làm sao mà biết được công phu thần diệu của chú ta. Hoàng Dung nói, người không phải y, làm sao biết y không biết chứ. Hai người đứng một bên đấu khẩu, Hoàng Dược Sư và Quách Tĩnh thì như không nghe thấy, chỉ ngưng thần xem đánh nhau. Lúc ấy, Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đều ngồi xổm xuống đất. Một người thì ngón giữa tay trái gõ khẽ lên đầu. Một người thì bịt chặt hai tay, đều nhắm mắt vất vả suy nghĩ. Đột nhiên cùng quát lớn, đồng thời giọt tới trao đổi một quyền, một cước, sau đó lùi ra nghỉ tiếp. Hai người công phu đã tới cảnh giới ấy, võ thuật cả các môn các phái không gì không thông, chiêu số thế tục đã không cần phải sử dụng. Biết là bất kể ra sát thủ lợi hại thế nào, đối phương đều có thể dễ dàng hóa giải. Ắt phải có chiêu số mới lạ thần kỳ mới có thể khắc địch chế thắng. Hai người sau cuộc luận kiếm 20 năm trước, một ở Trung Nguyên, một ở Tây Vực, từ đó không biết tin tức của nhau, đều không biết đường lối luyện công mới của đối phương. Lúc ấy vừa giao thủ thì võ công đều đã tiến bộ rất nhiều, nhưng cách thức thì so với 20 năm trước cũng không khác, đều có sở trường, đều có sở kỵ, không ai khắc chế được ai. Nhìn thấy ánh trăng đã lặn, mặt trời đã ló lên, hai người hết sức suy nghĩ, muốn nghĩ ra chiêu mới vô địch. Chưởng lực quyền pháp đều đã tới mức thiên biến vạn hóa, nhưng công lực tương đương sốt lại cũng không phân được cao thấp. Quách Tĩnh nhìn thấy hai người võ công cao cường nhất thiên hạ giao đấu, kỳ chiêu xảo pháp quả thật đánh ra mãi không hết. Những chiêu số ấy y nhìn thấy đều là như hiểu mà không hiểu. Có lúc nhìn được vài chiêu tựa hồ gần với đạo lý quyền pháp mà Chu Bá Thông dạy, bèn mô phỏng học theo. Nhưng vừa học được một nửa, Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đã có chiêu khác. Những gì y vừa nhớ được đã quên ngay. Hoàng Dung thấy y như thế, thầm lấy làm ngạc nhiên nghĩ. Hơn 10 ngày không gặp nhau, chẳng lẽ y đột nhiên được thần tiên chỉ giáo, võ công tiến bộ mau lẹ. Mình nhìn thấy không biết kỳ diệu ở chỗ nào, sao y lại có thể kinh sợ, mừng rỡ mà khen ngợi như thế. Lại xoay chuyển ý nghĩ, chợt nghĩ thầm, chẳng lẽ cái gã ca ca xấu xa này của mình nhớ mình tới mức phát điên rồi hay sao? Nàng và Quách Tĩnh chia tay khá lâu, không có cách nào gặp mặt, sau khi gặp mặt lại không được gần gũi nhau, liền bước lên nắm tay y. Lúc ấy Quách Tĩnh đang mô phỏng chưởng pháp, quay người đẩy ra của Âu Dương Phong. Một chưởng ấy nhìn thì thấy rất bình thường, không có gì kỳ ảo, nhưng bên trong ngầm mang rất nhiều tiềm lực. Hoàng Dung vừa nắm tay y, không ngờ kình lực trên tay y đột nhiên phát ra, chỉ cảm thấy một luồng kình lực đẩy mạnh vào mình. Lúc ấy thân hình không tự chủ được bay tung lên không. Quách Tĩnh tay chưởng đẩy ra mới biết kêu ái chà, rồi tung người giọt lên đỡ nàng. Hoàng Dung dặn lưng một cái đã đứng trên nóc đình. Quách Tĩnh rơi xuống đất, lại nhảy lên, tay trái nắm lấy hiên đình, mượn lực lật người lên. Hai người sóng vai đứng trên nóc đình, từ trên nhìn xuống xem đôi bên đánh nhau. Lúc ấy tình hình đôi bên giao đấu lại phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Âu Dương Phong ngồi xổm trên mặt đất, hai tay cong cong ngang vai, giống hệt một con ếch xanh lớn đang lấy thế chuẩn bị nhảy lên, miệng phát ra tiếng ồm ộp như bò rống. Lúc trỗi lúc tắt, Hoàng Dung thấy dáng vẻ của y rất buồn cười, hạ giọng cười nói, Tĩnh ca ca, nhìn kìa, y đang làm cái gì vậy? Quách Tĩnh mới nói, ta cũng không biết nữa. Thì chợt nhớ lời Chu Bá Thông kể việc Dương Trùng Dương một chiêu nhất dương chỉ phá tan cáp mô công của Âu Dương Phong, gật đầu nói, phải rồi, đây là một môn công phu cực kỳ lợi hại của y, gọi là cáp mô công đó. Hoàng Dung vỗ tay cười nói, ha ha, đúng rồi, đúng là giống hệt một con cóc điên.